chúng ta học tịnh độ, hủy bán người tham thiền, hủy bán người ta học giáo, hủy bán người ta học mật. Bạn có nghĩ đến hay không? Những kinh luận này, pháp môn đó có phải Phật nói hay không? Nếu như là Phật nói, chẳng phải bạn đang hủy bán Phật hay sao? Những kinh luận này bạn lại xem thường, khinh khi nó, bạn đang bán pháp. Từ xưa đến nay, nương vào pháp môn nào đó tu học, khai ngộ chứng quả, không phải không có. Chẳng phải đã bán tăng sao? Có mấy người có thể giống như phía sau kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử cùng 53 thiện tri thức, người ta tu hành thái độ như thế nào? Chúng ta tỉ mỉ mà quan sát, không có người nào là không tự khiêm mà tôn người. Chính mình khiêm tốn, ta trí tuệ không đủ, phước đức không đủ, chọn học cái pháp môn này. Phước huệ của người khác đều cao hơn ta, họ tu học các pháp môn khác, tất cả đều là tán thán đối với người khác. Khiêm tốn đối với sự tu, sự học của chính mình, không luận họ tu học pháp môn nào, đều là thái độ như vậy. Biểu thị một lần, hai lần, sợ chúng ta không có ấn tượng. 53 vị thiện tri thức đã biểu thị cho chúng ta 53 lần, tăng thêm ấn tượng của chúng ta. Chỉ cần là kinh pháp của Phật nói, không luận pháp môn nào, chúng ta xem thấy cung kính tán thán, quyết không dám xem thường. Họ học pháp môn đó, chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có sức định, cảnh giới của họ chúng ta không thể nào biết được. Không thể nói tôi thấy bạn không được, hay là bạn nên đến niệm Phật đi. Loại lời nói này chỉ có Phật Bồ Tát người tái sanh, họ quán cơ, họ dám nói. Phàm phu chúng ta làm sao dám nói? Nói không chừng người đó là Phật Bồ Tát tái sanh. Nói không chừng họ vô lượng kiếp thiện căn phước đức nhân duyên chín muồi. Quyết định không nên xem thường bất cứ một người tu hành nào. Năm mươi ba vị đã cho chúng ta một khải thị rất lớn. Trong Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh đã nói, phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh cũng gọi là Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn Kinh, nói với chúng ta hủy bán tam bảo, đây là tội nghiệp cực trọng. Trong nguyện văn này nói không thể giảng sanh, niệm Phật cũng không thể giảng sanh. chúng ta tỉ mỉ đọc Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, tỉ mỉ đọc Giảng Sanh Truyện, xem thấy những người giảng sanh đó, có người giảng sanh nào đã từng hủy bán tam bảo hay không? Chắc chắn không thể tìm được. Chúng ta phải ghi nhớ, không nên phạm cái lỗi lầm này. Loại lỗi lầm này rất dễ dàng phạm. Luôn cảm thấy chính mình tu hành pháp môn này hay, người khác không bằng như mình. Không biết được pháp môn bình đẳng, không có cao thấp. Kinh Đại Thừa chúng ta cũng đã từng đọc qua mấy bộ. Ngay trong Phật Pháp, mỗi môn đều là đệ nhất, không có đệ nhị. Đại Đức xưa chọn cho chúng ta đệ nhất, chọn đến chọn lui từ nơi căn tánh của chúng ta mà nói. Không phải pháp môn. Pháp môn làm gì có chọn lựa. Căn tánh của chúng ta thích hợp với pháp môn nào? Mỗi môn đều chứng vô thượng đạo. Cổ đức dụng tâm như vậy để làm một so sánh. Thực tế mà nói cũng là tăng thượng duyên đối với chúng ta, tăng thêm lòng tin của chúng ta, thêm lớn tín niệm của chúng ta. Nói được không phải không có đạo lý. Kinh Hoa Nghiêm sau cùng đích thực là mười đại nguyện dương cầu sanh cực lạc. Thế là Kinh Vô Lượng Thọ cùng Kinh Hoa Nghiêm là một cuộc so sánh. Hoa Nghiêm là tinh hoa của Kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa nói Kinh Vô Lượng Thọ chính là trung bổn của Hoa Nghiêm. Cách nói này có đạo lý. Cùng Hoa Nghiêm không hề khác biệt. Vậy thì tiểu bổn Kinh A-di-đà, vậy đương nhiên chính là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bổn của Hoa Nghiêm. 80 quyển Kinh Hoa Nghiêm chính là đại bổn của Kinh A-di-đà, đại bổn của Kinh Vô Lượng Thọ. Người xưa đem ba bộ kinh này xem thành một bộ. Đại bổn, trung bổn, tiểu bổn. Ba bộ này chỉ là một bộ. Cho nên chúng ta biết được Kinh Hoa Nghiêm là nói rõ cho Kinh Vô Lượng Thọ mà thôi. Nói được rất tường tận. Cũng có thể nói Kinh Hoa Nghiêm là chú giải tỉ mỉ cho Kinh Vô Lượng Thọ. Cái quan hệ này chúng ta phải hiểu cho thấu đáo. Trong 48 nguyện, cái nguyện này là rất chân thật. Cho nên cái nguyện này là chân thật ngay trong chân thật. Chúng ta phải ghi nhớ. Bây giờ chúng ta cùng nhau giải thích kinh văn. Ngã tác Phật thời. Chữ ngã này là Bồ Tát Pháp Tạng tự xưng. Mười phương chúng sanh văn ngã danh hiệu. Mười phương vô lượng vô biên thế giới. Trong thế giới này bao gồm tất cả chúng sanh. Chúng ta nói mười pháp giới. không chỉ bao gồm 10 pháp giới, các vị thử nghĩ xem, còn bao gồm báo độ của chư Phật. Pháp giới nhất chân. Làm sao biết được? Văn thù phổ hiền ở thế giới Hoa Tạng khuyên bảo 41 vị pháp thân đại sĩ niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Chẳng phải là đem thế giới Hoa Tạng xếp ở trong đó hay sao? Vậy mười phương chúng sanh chân thật là bao gồm hết tất cả. Ngày nay chúng ta gọi là thế gian, mười pháp giới cùng nhất chân pháp giới thảy đều bao gồm ở trong đó. Những chúng sanh này văn ngã danh hiệu. Văn là một duyên phận. Cái duyên phận này cùng với nguyện phía trước có quan hệ mật thiết. Nếu như không có người giới thiệu thì bạn làm sao biết? Người giới thiệu cho chúng ta là đại ân đại đức. Chúng ta được lợi ích thù thắng của Phật Pháp, quên đi người giới thiệu. Ai là người giới thiệu đệ nhất? Mười phương tất cả chư Phật Như Lai. Tất cả các ngài là người giới thiệu đệ nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian này của chúng ta, vì chúng ta tuyên giảng Tịnh Độ Ba Kinh. Chúng ta mới biết được pháp môn này, mới biết được danh hiệu của A-di-đà Phật. Đây là người giới thiệu đệ nhất. Sau khi Phật diệt độ, các đệ tử của Phật kiết tập kinh tạng, mục đích là hy vọng giáo huấn của Phật Đà thường trụ ở thế gian, đời đời nói nhau. Đây là người giới thiệu đệ nhị. Chúng ta phải cảm kích A Nan Tôn giả, Ca Diếp Tôn giả, cảm tạ những đại đệ tử mà năm xưa Phật Đà còn ở đời, vì chúng ta kết tập kinh tạng. Kinh điển đời đời truyền nhau, các tổ sư đại đức đời đời truyền giáo đều có ân đức đối với chúng ta. Khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, những đại đức dịch kinh, sau khi dịch thành Hoa văn, việc này cũng đã 2000 năm rồi. Ngay trong 2000 năm này, tổ sư đại đức đời đời nói nhau truyền đến chúng ta hiện tại, chúng ta mới có thể có cơ hội nghe được. Những tổ sư đại đức truyền pháp này, chúng ta làm sao có thể vong ân phụ nghĩa chứ? Trong Kinh Bát Nhã, Phật dạy chúng ta tri ân báo ân. Chúng ta làm thế nào báo ân Phật? Làm thế nào báo ân những tổ sư đại đức này? Chỉ có một phương pháp, y giáo tu hành, giảng sanh tịnh độ. Giảng sanh tịnh độ là bổn nguyện của tất cả chư Phật Như Lai, cũng chính là hy vọng đối với chúng ta. Ngài giảng sanh, sớm một ngày làm Phật. Sau khi làm Phật, rộng độ chúng sanh. Đây là bổn nguyện của tất cả chư Phật, đều ở văn ngã danh hiệu trên cái duyên này. Văn chúng ta nếu như chân thật hiểu được cái chữ này, ngày nay chúng ta nghe được, quyết định có nghĩa vụ phải đem kinh pháp này giới thiệu cho người khác, thúc đẩy người khác. Ta nghe rồi cũng hy vọng người khác cũng có thể nghe được. Thế nhưng nghe danh hiệu này chỉ có thể nói trồng được thiện căn mà thôi. Thiện căn trồng xuống rồi, phải giúp nó lớn lên. Đã lớn lên rồi, phải giúp họ thành công, vĩnh viễn không thể gián đoạn. Vậy mới gọi là báo ân Phật. Cho nên chữ văn thì quá quan trọng, quá thiết yếu. Nhân duyên thù thắng không gì bằng. Sau khi nghe rồi, ngay trong một đời này có thể thành tựu hay không? Quyết định ở bốn câu sau. Chí tâm tính nhạo, sở hữu thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc. Chữ ngã này chính là A-di-đà Phật tự xưng. Chúng ta có thể thành tựu hay không? Quan hệ ở ba câu 12 chữ phía trước. Thứ nhất chính là chí tâm. Phải chí tâm tính nhạo. Chí tâm chính là tâm chí thành, chân thành đến tột điểm. Ngày nay chúng ta tuy là nói tính, tin Phật rồi, cũng quy y, cũng thọ giới, thậm chí cũng xuất gia, cũng lên tòa giảng kinh. Có tin hay không? Không thể nói bạn không tin. Thế nhưng bạn cũng chưa chắc đã thật tin. Cho nên tính cũng phân ra rất nhiều đẳng cấp. Mức độ tính tâm không đủ, không khởi tác dụng. Người xưa thường nói loại đạo tâm này của chúng ta là đạo tâm xương sớm. Giống như lục bình trên sông, tin không có gốc, theo sóng trôi đi. Đây là thật, không phải là giả. Thậm chí đến tu hành, cả đời tu hành, đến già 70-80 rồi, cái tâm đó vẫn là bị cảnh giới xoay chuyển. vẫn là bị ngoại cảnh dao động. Họ có cái tính tâm gì? Tính tâm như vậy không hữu dụng. Tính tâm như vậy niệm Phật không thể giảng sanh. Việc này trước đây Lý Lão Sư thường hay nói, niệm Phật đường niệm Phật của chúng ta, ngay trong một vạn người chân thật giảng sanh chỉ có 2-3 người, không thể so sánh. Tại vì sao không thể giảng sanh? Bạn không có chí tâm tín nhạo. Do đây có thể biết, chí tâm trong tâm ngoài A-di-đà Phật ra nhất định không có tạp niệm. Ngoài việc cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, quyết định không có cách nghĩ thứ hai. Người như vậy ngay trong đời này nhất định được giảng sanh. Trên kinh văn nói chí tâm, Đại Thế Chí Bồ Tát niệm Phật Viên Thông Chương trong kinh Lăng Nghiêm dạy chúng ta phương pháp tu học tịnh niệm tương tục. Chữ tịnh đó chính là chí tâm. Tiêu chuẩn của tịnh là gì? Bồ Tát giác minh diệu hạnh. Nói rất hay trong Tây Phương Sát Chỉ, không hoài nghi, không xen tạp, đây mới gọi là tịnh niệm. Trong tâm chúng ta còn có một số vướng bận lo lắng không chịu buông bỏ, thường hay nghĩ đến nhớ đến, thì tâm của bạn không thanh tịnh. Không thanh tịnh thì không phải chí tâm. Cho nên chúng ta xem thấy trong những kinh luận Đại Thừa đã nói, liền biết được mức độ tiêu chuẩn của người ta ở chỗ nào. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.